Chàng rể quyền thế, chương 3558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, cô gái này muốn Bùi Nguyên Minh đứng ra giải quyết vấn đề. Để mọi người êm đẹp xuống đài. Nếu không, một khi Phương chuyên viên và Thượng quan Kính Hồng xảy ra chuyện, chính cô sẽ không tốt chút nào. Điều quan trọng nhất, chính là cô ta đối với Bùi Nguyên Minh cáo mượn oai hùm. Khó chịu nhất, một người ăn cơm dẻo, ăn bám thế mà ăn ra lực lượng rồi. Hắn không biết, mình chỉ là đồ chơi của đại nhân vật sao. Cơ duyên xảo hợp, được ăn một miếng cơm chùa, và coi mình như một người thuộc tầng lớp thượng lưu, lại còn dám thể hiện, diễu võ dương oai, trước mặt nhóm người của mình. Thật là một câu chuyện hài hước. Đùa gì thế? Nàng thân là một đời danh viện thiên kim, là người sống trong gia thế vững vàng. Dù sao cô cũng không thể chấp nhận được, một gã trai chỉ biết ăn cơm mềm, lại dẫm lên đầu cô. Nghe nàng nói vậy, Thượng quan Kính Hồng cũng có phản ứng. Ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Hắn lạnh lùng nói, đúng vậy, Bùi Nguyên Minh, những chuyện này đều là do ngươi. Ngươi có mặt ở đây, đều cần lắng lại hết thảy mọi việc. Bằng không mà nói, các phương khai chiến, một khi để Vũ Thành xảy ra nhiễu loạn, ngươi có thể gánh chịu hậu quả và trách nhiệm không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải biết chừng mực, không cho Vạn gia, cho Long môn chấp pháp đường, cho phủ đầu bang thêm phiền phức. Lúc này, Thượng quan Kính Hồng vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng là hắn không muốn xúc phạm Vạn gia, Long môn chấp pháp và phủ đầu bang. Nhưng tại thời điểm này, mũi tên đã ở trên dây, không phát không được. Lúc này nếu như hắn xám xịt trở về, thật sẽ bị Triệu Bản Tiệt một chân đạp chết. Hắn ta biết chính xác Triệu Thế Tử là người có bản tính như thế nào. Đối với hắn loại này, người hành sự bất lực, tuyệt đối sẽ không khách khí. Vì vậy, Thượng quan Kính Hồng quyết định mạnh mẽ đến cùng. Đương nhiên không dám cùng Vạn Thiên Cửu cùng những người khác khiêu chiến, mà chỉ dám cùng Bùi Nguyên Minh khiêu chiến. Hắn hy vọng có thể thỏa hiệp với gã ăn cơm mềm này. Có chừng có mực, Bùi Nguyên Minh trên mặt lộ ra vẻ thú vị. Anh nhìn Thượng quan Kính Hồng nhìn một chút, mới nhẹ giọng nói, nếu như khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu, hiện tại liền kết thúc, Thượng quan bang chủ ngươi sẽ không cần xin lỗi. Lúc đó ngươi không sảng khoái sao? Nhưng ngươi nói đúng, ta không nên gây thêm phiền phức cho người khác. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra, cười cười, ta sẽ tự mình động tới kim tiền bang của ngươi. Ồ, ngươi còn giả vờ bá đạo trước mặt chúng ta sao? Động tới kim tiền bang, ngươi xứng sao? Cô gái nhị lưu hào môn danh viện che miệng cười khẽ, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Không có Vạn gia, không có Long môn chấp pháp đường, không có phủ đầu bang, ngươi làm sao có thể phách lối? Dựa vào miệng này, hay dựa vào đầu của ngươi? Ngươi muốn cắn chết chúng ta, hay là đâm chết chúng ta? Chấm, nàng một mặt miệt thị, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Một người không phải thập đại gia tộc cao cấp, không phải người của ngũ đại môn phiệt, một người nàng chưa từng thấy ở giới thượng lưu, thật sự dám ở một mẫu ba phần đất Vũ Thành nói muốn động đến kim tiền bang, thật là một câu chuyện hài hước. Còn Thượng quan Kính Hồng, Phương chuyên viên, Trần sư huynh và những mỹ nữ xinh đẹp khác đều khoanh tay trước ngực, một mặt trêu tức, đùa gì thế? Mấy ngày này, một người ăn cơm dẻo lại có thể bắt chước bá đạo như những người khác được sao? Động vào kim tiền bang, điều này thật buồn cười. Vạn Thiên Cửu cùng những người khác vô thức nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, biết rõ Bùi Nguyên Minh bản lãnh bọn họ đều minh bạch. Nếu như Bùi Nguyên Minh muốn ra tay, nhất định không phải là bịp bợm. Đặc biệt là Vạn Thiên Cửu, anh ta luôn muốn tìm ra người đứng sau Bùi Nguyên Minh là ai. Cho nên, anh ta muốn xem Bùi Nguyên Minh đến cùng có thực lực gì. Ta cho ngươi một cơ hội. Cách chương.